Tenseigen trong thế giới Naruto. Chương 725, 725, ngươi chẳng biết gì về sức mạnh của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cái khôi lỗi trước mắt chế giễu mình. Vẻ mặt Hyuga Kagami cổ quái. Lúc này, trên bộ mặt cứng ngắc kia của khôi lỗi, vẻ trào phúng càng ngày càng thịnh. Khẽ cười nói, cá chậu chim lồng có thể bị phá giải. Điều này là không thể nghi ngờ. Ngươi không cần phải hoài nghi. Vì để khách sao một chút, Hyuga Kagami cố ý hỏi. Cá chậu chim lồng chưa bao giờ bị phá giải cả. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Khôi lỗi mang cảm giác ưu việt cười nói. Tầm mắt thiền cận của ngươi chính là một cái lồng giam khác. Nó giống như cá chậu chim lồng đang giam cầm ngươi vậy. Điểm khác biệt duy nhất là cá chậu chim lồng thì giam cầm vận mệnh của ngươi. Mà nó lại giam cầm tư tưởng của ngươi. Trước đó, khôi lỗi vẫn luôn cảm thấy Hyuga Kagami không giống với các thành viên phân gia Hyuga khác. Gã từng cảm thấy trên người Hyuga Kagami có một tinh thần phản kháng chưa từng có từ trước đến nay. Có thể nói sự tồn tại của Hyuga Kagami đã làm gã nhìn thấu chính mình, thúc đẩy gã đi tới một bước này, đi lên con đường hoàn toàn khác so với nguyên thời không. Nhưng sau khi nhận được Tenseigen khổng lồ, gã đột nhiên cảm thấy Hyuga Kagami rất tầm thường. Hoặc có lẽ là, trước sức mạnh thần kỳ không gì sánh kịp của Tenseigen khổng lồ, thì tông gia, thôn, thậm chí là kẻ được gọi là Hokage kia, tất cả đều là run rế không chịu nổi một kích, đều là hạng tầm thường tầm mắt thiền cận. Hừ, Hyuga Kagami hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù trước mặt không phải bản tôn của đối phương, nhưng từ giọng điệu và thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, Hyuga Kagami đã cảm nhận được rõ ràng sự bành trướng của đối phương. Chẳng qua điều này cũng không có gì lạ. Tự dưng nhặt được loại bảo vật cấp bậc thần khí như Tenseigen khổng lồ, thì việc bành trướng và kiêu ngạo mới là thái độ bình thường. Huống chi đối phương còn là thành viên phân gia bị cá chậu chim lồng kiềm chế đã lâu. Loại người này khi phản kháng sẽ càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm điên cuồng. Cho nên Hyuga Kagami có chút lo lắng tên này sẽ làm ra nhiễu loạn gì đó mà hắn không lường trước được. Khôi lỗi tiến lên một bước, tiếp tục mê hoặc nói. Hyuga Kagami, hãy quỳ xuống thần phục ta đi. Chỉ có ta mới có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Hyuga Kagami cười lạnh nói. Thần phục ngươi, vậy thì có khác gì hiện tại thần phục tông gia? Không nên đánh đồng ta với lũ tông gia ngu xuẩn kia. Bọn chúng không xứng. Dừng một lát, khôi lỗi khinh thường nói. Hyuga Kagami, ngươi cho rằng những thứ ngươi làm có thể phản kháng tông gia, thay đổi được tộc Hyuga sao? Không, tất cả những thứ ngươi làm đều là vô ích, không thể nào thoát khỏi cá chậu chim lồng. Bất luận có phản kháng thế nào, thì trong mắt tông gia ngươi vẫn chỉ là một thằng hề. Một thằng hề đáng thương. Cảm nhận được ánh mắt thương hại đối phương quăng tới, Hyuga Kagami hơi mất kiên nhẫn nói. Ta làm sao có thể tin tưởng cái loại giấu đầu hở đuôi như ngươi đây? Đừng có giở mấy trò mèo nữa. Ngươi đi ra đây mặt đối mặt nói chuyện với ta. Nếu ngươi có thể thuyết phục ta, ta sẽ thần phục ngươi. Khôi lỗi đưa mắt nhìn Hyuga Kagami một lúc. Nói ra, Hyuga Kagami, ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Hyuga Kagami thản nhiên nói. Ta không cho là vậy. Thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi lại đi. Chức hiệu trưởng học viện ninja có thể hù dọa mấy tên phế vật tông gia kia. Nhưng trong mắt ta, nó không đáng một xu. Dừng một lát, khôi lỗi nói tiếp. Hiện tại thần phục ta, tương lai ngươi sẽ có một chỗ cắm rùi trong nhẫn giới. Nếu không, ngươi sẽ không là gì cả. Sắc mặt Hyuga Kagami trầm xuống. Hiện tại hắn cũng không chắc đối phương nhất quyết không chịu để lộ thân phận. Là do trước giờ cẩn thận hay chỉ đơn giản là do ngạo mạn? Muốn bày ra cảm giác ưu việt trước mặt đệ nhất nhân phân ra là hắn. Thấy Hyuga Kagami trầm ngâm không nói. Khôi lỗi không vui nói. Kẻ đáng thương, hãy tin tưởng ta. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi thay đổi vận mệnh của mình. Mà ta cũng chỉ ban ân cho ngươi một lần duy nhất này. Hyuga Kagami không có trả lời mà dùng Byakugan quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Xác nhận một lần nữa xung quanh không có kẻ nào ẩn nấp. Xác nhận khôi lỗi trước mắt này hoặc là do đối phương thi triển linh hóa thuật. Hoặc là mượn lực lượng của Tensei gần khổng lồ để thi triển linh hồn giáng lâm chi thuật. Nói tóm lại, chân thân đối phương hẳn là không ở gần đây. Ngữ khí khôi lỗi lạnh dần. Ngươi đang tìm kiếm cái gì? Khóe miệng Hyuga Kagami khẽ nhếch, chợt thân hình lóe lên. Nhanh chóng vọt tới trước mặt khôi lỗi. Khôi lỗi kinh hãi. Ngươi, vù, cùng với một âm thanh xé gió. Hyuga Kagami giơ tay chém xuống, chạm khôi lỗi trước mặt thành hai khúc. Hyuga Kagami rất rõ ràng nếu bản tôn đối phương không ở gần đây, thì hắn không có biện pháp gì tốt để giữ đối phương lại. Bởi ngoại trừ cầu đạo ngọc ra, hắn không còn thủ đoạn nào có thể tổn thương linh thể. Mà nếu thi triển cầu đạo ngọc, thì trước tiên sẽ bại lộ Tensei gần của mình. Mà cho dù có để lộ Tensei gần, hắn cũng không nắm chắc 10 phần có thể lưu lại đối phương. Mà bất luận là để đối phương chạy, làm lộ tình báo của bản thân, hay giết chết đối phương, mất đi manh mối của Tensei gần khổng lồ, đều không phải là kết quả Hyuga Kagami mong muốn. Cho nên hắn không có lựa chọn bại lộ Tensei gần, mà là trực tiếp động thủ. Hy vọng thông qua phương thức này để bức linh thể của đối phương ra. Sau đó theo dõi linh thể để tìm kiếm ra vị trí bản tôn của đối phương. Răng rắc, khôi lỗi bị Hyuga Kagami chém trúng lập tức vỡ vụn. Cái đầu khôi lỗi lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Miệng há to, có chút bực bội nói. Gia hỏa ngu xuẩn, ngươi chẳng biết gì về sức mạnh của ta. Bùm! Không đợi khôi lỗi tiếp tục kêu gào, Hyuga Kagami liền một cước đạp vỡ cái đầu bằng gỗ của khôi lỗi. Sau khi giải quyết khôi lỗi, Hyuga Kagami toàn lực thôi động Byakugan, tập trung quan sát bốn phía, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết linh thể nào, ngay cả dao động chakra cũng không có. Chẳng lẽ tên này không dùng linh hóa thuật hay linh hồn giáng lâm chi thuật? Hyuga Kagami nhíu mày, xem ra đối phương còn giảo hoạt hơn so với dự đoán của hắn. Hắn suy nghĩ một lúc, lấy hiểu biết của hắn về Tensei gần, thì cảm thấy rất có thể đối phương chỉ là dùng chakra Tensei gần để kích hoạt khôi lỗi này. Sau đó dùng Tensei gần khổng lồ điều khiển khôi lỗi từ xa. Mà thủ đoạn sử dụng khôi lỗi của đối phương cũng nhắc nhở Hyuga Kagami. Đối phương cũng không cần dùng bản tôn rời khỏi thôn. Chỉ cần dùng linh hóa thuật để điều khiển khôi lỗi là đã có thể kích hoạt Tensei gần khổng lồ ở bất cứ địa điểm nào trong nhẫn giới. Cho nên phương pháp dò tìm nội gian của hắn trước đó, ngay từ đầu đã sai rồi. Trong tộc địa Hyuga, Hyuga Aoki bỗng nhiên mở mắt. Thần sắc dữ tợn nói. Dám cự tuyệt hảo ý của ta. Đúng là gia hỏa vô tri. Một lát sau, gã cười cười, cũng được, chờ sau khi ta chinh phục gia tộc, chinh phục thôn, chinh phục toàn bộ nhẫn giới, rồi sẽ chậm rãi để ngươi hối hận. Nói xong, Hyuga Aoki ngồi trên xe lăn lại nhắm mắt lại một lần nữa. Mà cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong thôn, lại có một bộ khôi lỗi đứng lên. Chậm rãi đi về phía tộc địa Uchiha. Cách chương.